Ok, chào Tân. Em có thể giới thiệu qua về bản thân em cũng như là vùng ra được không?
Chào anh. Thì em là Mẫn Tân, là đồng sáng lập và là CEO của Phong Thủy Phùng Gia. Phong Thủy Phùng Gia thì là một cái nơi để kiến tạo những cái niềm tin tích cực cho cuộc sống của mọi người trong cái xã hội này.
Ok. Đầu tiên là cảm ơn Tân đã tham gia cái buổi phỏng vấn giữa cái chương trình huấn luyện. Anh có một số cái câu hỏi với em. Em sẵn sàng chưa?
Dạ vâng, em sẵn sàng.
Ok, cảm ơn. Câu hỏi thứ nhất, anh muốn hỏi Tân là về cái chủ đề mà 2 tuần đầu tiên chúng ta tham gia huấn luyện trong chuỗi 8 tuần về mô hình Winning Occur Model ấy. Thì trong 2 tuần đầu thì chúng ta tập trung vào những cái chủ đề như là giá trị cốt lõi, như là mục đích cốt lõi, đấy là những cái thành tố của văn hóa doanh nghiệp. Vậy thì Tân và các anh em ở Phong Thủy Phùng Gia đã nhận được những cái giá trị nào, những cái bài học nào, những cái lợi ích nào sau 2 tuần chúng ta trao đổi về vấn đề văn hóa doanh nghiệp?
Vâng, thì thực sự là về cái phần văn hóa doanh nghiệp cũng là một cái thứ mà bản thân em cũng đã tìm hiểu, cũng như là đang trên cái chặng đường mà mình tìm kiếm, nhưng mà mình không có tìm ra. Và khi mà mình thực hiện, mình làm, mình biết rằng là một công ty thì cần phải có những cái sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, thì nó xây dựng thành văn hóa doanh nghiệp. Thậm chí là bọn em cũng đã mời các đơn vị tư vấn vào, các đơn vị tư vấn cũng ngon nghe 2-3 tỷ đồng, nhưng mà cũng không thể tìm ra được những cái giá trị này. Bởi vì là thực sự là những cái giá trị mà họ đưa ra là những cái họ nhìn thấy, và sau đấy là họ đưa cho mình, họ bảo ông làm theo những cái giá trị này đi, những cái sứ mệnh này đi, thì như như thế thì công ty sẽ phát triển được. Nhưng mà bản thân bên trong mình ấy cứ cứ cảm giác là nó không đúng với lại bản thân mình, mà nó không đúng với cái những cái lương tâm của mình. Cho nên là mình cũng làm, rồi sau đó là mình vừa làm và mình vừa kiểu cảm giác là nó cũng hơi khó chịu một tí đấy. Thì khi mà mình làm như thế một thời gian, rồi sau mình quay lại mình nhìn vào, tự nhiên mình choáng, bởi vì mình quên mất những cái giá trị đấy của mình. Lúc có một ngày thì em đặt ra câu hỏi ra là những giá trị đấy là gì nhỉ, mặc dù nó rất đơn giản, mỗi cái giá trị nó chỉ có một vài từ thôi, nó rất đơn giản, ví dụ cái từ liêm chính hay là từ chính trực ấy. Nhưng mà mình không thể nhớ được nó là cái gì. Thế sau mình đặt câu hỏi bảo là mình mà còn không nhớ, vậy thì làm sao nhân viên mình hiểu mà mình nhớ đây, thì những cái điều này nó có giá trị gì, nó có lợi ích gì cho công ty. Thì mình thấy được là nếu mà như thế này thì nó chả có tác dụng gì cả, và dường như mình đang làm những cái thứ nó thừa thãi. Thì sau đấy thì trong cái khi mà rất là may mắn được tham gia vào Quốc 03, ban đầu thì tưởng là được học OKR, nhưng mà vào phát thì bị ốp giã cho văn hóa doanh nghiệp. Hai tuần luật tuần đầu là anh em cũng đau khổ để tìm hiểu, và kiểu như là moi hết những cái tim can của mình, những cái gì của bản thân để mình tìm ra, để mình tìm những cái thứ mà thực sự ở bên trong của mình. Thế thì trong cái quá trình mình tìm kiếm đấy thì thực sự là nó rất là gian nan, nhưng mà nó rất là cảm giác, nó rất là sướng ấy. Bởi vì là mình tìm ra được những cái thứ mà nó thực sự nó là của mình, thực sự nó là những cái gì mà mình hướng tới, và mình cảm giác là mình cảm giác là kiểu như là được giải tỏa, giống như những cái xiềng xích mà mình trói, tự trói mình vào trong cái nhà lao ấy, bây giờ là giải tỏa được cái xiềng xích đấy rồi. Còn cái nhà tù như anh đang bảo là chưa giải tỏa được, thì cần phải thời gian để giải tỏa. Thì đấy là những cái mà anh em nhận được. Và thậm chí là khi mà trước đó thì có một thời gian thì anh em Phùng Gia phát triển trong hơn 2 năm thôi, cũng tuy nhiên là cũng là cái đơn vị mà phong thủy cũng tính là ở thị trường cũng là hàng đầu, nhưng mà anh em không cảm thấy nó hạnh phúc. Và thậm chí có những cái lúc mà anh em cũng tự đặt ra cái câu hỏi là mình làm như thế này thì mình có nên làm tiếp hay không, hay là mình không làm nữa, mình rời bỏ. Thậm chí là nó đang rất tốt đấy nhá, nhưng mà mình nghĩ là thế mình có nên làm tiếp hay mình rời bỏ. Bởi vì mình cảm thấy nó rất áp lực và nó không có hạnh phúc gì cả. Và mình cảm thấy mỗi ngày đi làm mình nó là những cái điều mà nó rất là khó khăn, nó như một cái bóng tối. Và đến công ty thì anh chị em nhân viên, rồi thì các cái cấp quản lý của mình, thậm chí những người mà mình cảm thấy là họ rất là phù hợp với mình, nhưng mà họ làm việc rồi sau mọi thứ nó cũng không được như kỳ vọng của mình, và họ làm mình cảm giác như những cỗ máy thì đúng hơn, và mình cảm thấy là nó không có động lực gì cả. Thì nhìn thấy được rằng là trong nếu mà cứ làm như thế này, anh em đặt ra câu hỏi là nếu cứ làm như thế này 1 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa thì chỉ tồn tại được thôi và không thể phát triển được. Thì đấy không phải là những cái thứ mà anh em Phùng Giao mong muốn. Anh em Phùng Giao mong muốn là ở trong công ty thì sẽ tạo ra được những cái môi trường để có thể là mọi người vào trong công ty, sau đó mọi người ra khỏi công ty là một con người khác, là một con người phát triển, là một con người tự do phát triển theo những cái mong muốn của họ. Để mỗi khi mà bọn em nhìn thấy những nhân viên hoặc là những cái người anh em của mình được phát triển thì bọn em cảm thấy nó hạnh phúc lắm. Cái điều đấy nó sướng hơn vô cùng cái việc là mình tạo ra bao nhiêu tiền. Đôi khi tiền nó không thể mua được niềm vui. Đấy thì là anh em tìm được ra những cái giá trị của mình. Thì câu ban đầu có chia sẻ là Phùng Giao là cái nơi kiến tạo ra những cái niềm tin tích cực cho cuộc sống của mọi người trong xã hội ấy. Thì đấy là cái khẩu hiệu mà Phùng Giao tìm được ra, mấy cái sứ mệnh Phùng Giao tìm được ra khi mà chỉ 2 tuần khi mà làm. Mà đâu đó thì trong vòng cái khoảng thời gian khoảng độ hơn 1 năm trước, và cũng cần để tư vấn cũng khá là nhiều tiền, cũng không tìm được ra cái sự đơn giản như đấy. Thực sự là nó ở bên trong mình chứ nó chả ở đâu xa. Mình cứ nhờ người khác tìm hộ mình hoài thôi. Thực ra là nó ở bên trong mình. Và có một cái em tâm đắc nhất là nó đúng với cái lương tâm của mình, mình trung thực với bản thân mình. Thế thì mình mới cam kết được, thế thì mình mới thực hiện được nó hết mình. Và cái điều quan trọng nhất là mình vui khi mà mình thực hiện nó. Thì đơn giản là mình vui thì mình tự do thôi. Còn cái việc là mình làm việc bao nhiêu thời gian thì là do mình thôi.
Ok, câu chuyện rất là hay. Cái khi mà lúc trước khi mà ở cái trạng thái tâm lý là chán ấy, mà không cảm thấy đây là cái việc mà mình có thể yêu thích làm lâu dài, nghĩ rằng làm 1-2 năm nữa cũng chỉ là tồn tại ấy. Em có phát hiện ra là tại sao không? Em có biết lý do không?
Em cá nhân em là cũng tìm, tức là cũng suy nghĩ suốt ấy, để mình tìm ra xem là nó là tại vấn đề gì. Nó là do là xung đột, bởi vì nó có rất nhiều những cái sự xung đột trong cái quá trình đó. Khi mà anh em phát triển nóng thì các phòng ban xung đột, các nhân viên xung đột, thậm chí là anh em cổ đông cũng có những cái sự tranh cãi với nhau trong những cái khâu công việc rồi quản trị rồi các thứ. Thì mình cứ suy nghĩ mãi thì mình nhìn thấy được rằng là nó có một cái gì đấy nó rối ren mà mình không giải quyết thì nó cứ như thế này mãi. Thì mình cảm thấy rằng là có rất nhiều lần em tìm hiểu nhá, có rất nhiều lần em sửa quy trình này, sửa quy trình kia, nhưng mà nó không giải quyết được. Cứ mỗi khi mà mình lấy tay mình vá vào một cái nỗ nào đấy, cái nỗ khác nó lại sinh ra.
Ok.
Thế là sau đó tìm mãi nó không ra luôn. Tìm mãi nó không ra luôn. Thế sau đấy thì sau đấy khi mà triển khai thì mới biết được rằng là mình chưa cụ thể hóa những cái thứ mà chúng ta mong muốn với nhau, mà mình chưa, khi mà mình làm ấy, trước đấy là mình làm ấy, thì nó chưa có cái mục tiêu, chưa có cái mục đích chung của anh em. Ban đầu anh em làm với nhau thì đơn giản là chỉ vì kiếm tiền, và mục đích của anh em đưa ra, nhưng thực sự là nó không phải là cái mục đích mà anh em hướng tới. Tức là từng người hướng tới thế, nó không thực sự rõ ràng, anh em chỉ đồng thuận thôi chứ còn không trung thực với lại cái việc đó. Anh em cảm thấy là hình như nó thế thôi, nhưng bây giờ là khi mà anh em đào được vào chính cái đó rồi thì anh em thấy rằng là nó đúng là cái mình, anh em thừa nhận là kiểu cảm giác wow, là nó đúng là cái mà mình hướng tới. Thì kiểu như là anh em một ngả, tự nhiên bây giờ là tất cả anh em cùng hướng tới một cái đích. Thì mình cảm giác nó thoải mái hơn rất nhiều. và
từ
cảm
từ
giác.
từ khi mà anh em bốn anh em founder là tìm ra được cái mục đích cốt lõi hay còn gọi là cái ngôi sao bắt đầu đúng không? Thì từ hôm đó tới giờ thì anh em thế nào rồi?
Nói thật với anh là bây giờ là một là anh em cũng có những, đầu tiên là tin tưởng nhau hơn, đầu tiên là thế là tin tưởng nhau hơn. Trước đấy thì đúng là bọn em đi với nhau rất là lâu rồi, tuy nhiên là khi mà anh em làm ấy thì anh em lo lắng, cảm giác lo lắng chứ không phải là lo lắng kiểu như là không biết ông này có làm được không hay là cái này ông này có gặp vấn đề gì, bởi vì là không biết là có cùng cái mục tiêu với mình không. Thế bây giờ là anh em hiểu ra rõ ràng rồi, hiểu như có một cái hay ấy, là mình hiểu thực sự cái điều mà họ thực sự muốn ấy. Trước đấy là mình hiểu họ muốn nhưng mà mình vẫn nghi ngờ cái việc là họ có muốn hay không, nhưng bây
Rồi,
giờ
tại
mình
sao
hiểu
lại
rằng
thấy ông
à
này ông ấy thích
họ muốn
làm
như
thêm
vậy.
business nữa đúng không? Rồi, tại sao của ông lại
Đấy
thích
đấy đấy
làm thương
mình
hiệu cá nhân đúng không?
đúng rồi đấy, thì bọn em thì cũng có khá một vài công ty nữa đấy, nhưng mà mình hiểu rõ ràng hơn là à hóa ra là như thế, tại sao nó lại như vậy, thì mình cảm thấy là anh em tin tưởng nhau hơn. Và bây giờ khi mà làm việc ấy, thì là anh em hỗ trợ nhau nó hết mình hơn, và có những cái mà anh em không phải, tức là không không phải chỉ điểm, không phải bảo mà vẫn tự hỗ trợ nhau thôi.
Thế
Vâng.
thì còn đấy là cái sứ mệnh, cái ngôi sao bắt đầu. Thế còn câu chuyện về việc là các anh em tìm ra những cái giá trị chung ấy, những cái điểm chung ấy thì em thấy thế nào? Em thấy nó có cái tác dụng gì?
Đầu tiên là bọn em thì có 5 cái giá trị chung. Một là làm hết mình mà không hối tiếc. Cái giá trị thứ hai là chịu trách nhiệm. Cái giá trị thứ ba là tôn trọng, là cộng hưởng sức mạnh. Cái giá trị thứ tư là sống tử tế và là người có ích. Đấy, cái giá trị thứ năm là cải tiến vô hạn.
Hay quá, bây giờ là không cần phải nhớ nữa nè.
Bây giờ thực sự là thực sự đấy là những cái đấy nó dài hơn những cái mà bọn em được tư vấn rất nhiều nha, nhưng mà chả cần phải nhớ bởi vì nó có sẵn trong mình ấy. Thì thực ra khi mà anh em tìm ấy thì anh em tìm ở bên trong mình, chính bởi vì là anh em tìm những cái đó ở bên trong mình ra, thế thành ra là mình cảm giác là nó đúng với những cái mà mình hướng tới, và mình giải thích được ra những cái việc mà tại sao có những cái thứ mà mình rất là gay gắt, những cái thứ mọi người khác cảm thấy bình thường nhưng mình lại rất gay gắt. Ví dụ như em chẳng hạn, thì có một bạn là bạn ấy nói dối thì mình cảm thấy là rất là khó chịu bởi vì ông này nói dối, hay là có một ai đó nhân viên nào đó làm việc kiểu cảm giác hời hợt đi, mình kiểu muốn đá phăng ông ra khỏi khỏi công ty luôn. Nhưng mà bình thường thì sẽ không giải thích được là tại sao lại như vậy, và mình cũng không dám là đá, bởi vì sao, bởi vì nó ông ấy vẫn làm việc bình thường, vẫn tạo ra giá trị bình thường mà. Hay là gần đây nhất là có người mà họ tạo ra giá trị rất lớn cho công ty, cái doanh thu rất lớn cho công ty, tuy nhiên là họ lại lươn lẹo trong cái việc làm sale ấy. Trước ngày xưa thì anh em bảo rằng là họ vẫn tạo ra được cái doanh thu cho công ty mà, thì tại sao mà mình hiểu đuổi họ. Nhưng bây giờ thì mình hiểu hơn rằng là họ không cùng những cái giá trị với mình, cái mà ở bên trong mình, thì mình rất là muốn đá họ ra, mình rất là muốn đá họ ra. Trước đấy là mình không giải thích được tại sao, cho nên mình không không thực sự muốn, không làm được. Bây giờ thì
Không
mình hiểu
không
rõ rồi.
vẫn còn phân vân đúng không? Vẫn phân
Vâng,
vân. Đôi
mình vẫn
khi
còn phân
là
vân
bảo
bởi
là
vì
mình đôi khi mình bảo tự hỏi mình là mình làm thế nó có ác hay không?
đấy, thế thế thì nhưng mà mình không làm ấy thì mình mâu thuẫn với bản thân mình
Khó
không làm
chịu.
thì mình lại rất khó chịu. Đấy thì đấy chính là những cái xiềng xích mà mình tự tạo ra cho mình đấy.
Đến công ty mà cảm thấy không 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 happy hiểu không?
Tôi cứ gặp cái thằng đấy mà cái thằng đấy nó lại mang doanh thu lớn cho mình, nhưng mà mình lại cứ gặp nó lại mình lại khó chịu.
Bây giờ thì đơn giản thôi, không không phải là anh ghét gì mày cả, đơn giản là gì ạ? Đơn giản là gì?
Nó không phù
Mình không phù hợp thôi. Mình không phù hợp
hợp.
thì những bạn mà không phù hợp với chúng ta thì bạn ấy nên tìm tới một môi trường phù hợp thì bạn ấy cũng sẽ phát triển được hơn. Còn bản thân chúng ta
Đúng.
thì cũng sẽ phát triển hơn. đôi khi ấy, mọi người nói rằng là ôi tôi cho cái bạn ấy nghỉ ấy, tôi ác quá thương bạn ấy, nhưng thật ra giữ những người không phù hợp bên mình mới là ác với người ta, đúng không? Bởi vì mình nhìn thấy bạn ấy mình nó khó chịu rồi thì làm sao mà mình làm việc với bạn ấy nó hiệu quả được, làm sao mình hỗ trợ bạn ấy toàn tâm toàn lực được, làm sao mình tin tưởng bạn ấy toàn tâm toàn lực được, thì rồi cuối cùng là tất cả mọi người sẽ không hiệu quả thôi. Tốt nhất là
thực
nên
ra là kết cục
mời
cuối
người ta
cùng
đến
là ai cũng nhìn thấy, nhưng mà mọi người đều không không dám làm và không nhìn thấy là tại sao phải làm.
Hoặc là nếu có làm xong thì vẫn day dứt với bản thân hả?
Đấy, có rất nhiều lần là em cũng phải chia tay một vài bạn, sau đấy mình cứ cảm thấy là nó khó chịu thế nào. Bởi vì là cái vẻ mặt họ tạo ra cho mình cái là mình đang có một cái nỗi gì đấy
ác rồi, mình ác rồi.
Đấy mình quyết đuổi rồi, mình không biết tại sao mình đuổi đấy, nhưng mà sau đấy thì bây giờ mình hiểu hơn, bây giờ mình hiểu rõ rồi là tại sao như thế.
Anh bây giờ còn nhẹ nhàng nữa, anh không đuổi ai bây giờ cả, nhẹ nhàng mời xuống xe. Phân tích rất là đơn giản thôi, thực ra là chúng ta không phù hợp với nhau, giống kiểu hai người yêu nhau ấy. Chia tay thì trong lịch sự
rất là hay là những bạn nào ấy mà bạn ấy cảm thấy nó không phù hợp với mình ấy, thì bạn ấy chủ động bạn ấy xuống.
Chính xác.
Nhưng mà có một cái điều em cảm thấy hay nữa mà nó là cái thứ mà nó giúp công ty mình phát triển được, đó là cá nhân mình rõ ràng được cái giá trị của bản thân mình. Em là lãnh đạo thì khi mà rõ ràng như vậy rồi thì những người mà họ muốn đến với mình ấy, thì họ mới nhìn thấy rằng à tại sao tôi phải đến với người này, thì mình làm rõ được cái điều đó ra thì mình nó giống như một bông hoa muốn tỏa hương ấy, thì ông phải biết một cái mùi hương của ông là gì thì ông mới tỏa được ra. Thì tới những cái người mà người ta thích, những cái những chú ông mà họ thích này,
em nói đến cái đoạn này anh gai người tới. Em nói đoạn này anh gai người đấy. Bởi vì là anh cũng chưa nhìn ra cái lợi ích đó, tức là khi mà mình xác định rõ ràng con người mình thì tự dưng mình sẽ có cái sự thu hút hơn rất nhiều.
Còn
nếu mà mình lờ nhờ thì người ta chả hiểu tại sao người ta phải chơi với tôi cả.
Vì bản thân em trước đây là
tuyển dụng, đúng không?
Chuẩn, chính là mà tuyển lại toàn tuyển được những người mà nó thực sự
chuẩn luôn
và thực sự là chất lượng.
Trước
đây cá nhân em là người mà em không vân vân, tại vì em không muốn phát triển thương hiệu cá nhân, bởi vì em nghĩ là mình chẳng biết là mình sẽ phát triển theo cái hướng nào và sẽ phát triển cái gì. Đấy, thì bây giờ mình hiểu là a à, tôi như vậy, mình hiểu rõ bản thân mình hơn, mình như vậy thì mình
nó giống như hơn. Là giống như là một số người mà chúng ta cảm thấy tính cách họ mạnh mẽ, đi đâu họ oang oang tuyên bố ấy. À, tao là người như này như kia, thằng nào chơi tao thì chơi, không chơi thì thôi. Thì chính ra những người đấy nhìn có vẻ không nhiều bạn, nhưng mà nếu có bạn thì lại bạn rất ngon, rất thân,
đúng, bạn rất chất, rất
bạn
ngon.
Rất chất. Ừ. Còn cái kiểu mà bạn nào cũng chơi ấy, thì là hơi loãng rồi đấy, là lúc đấy là không thấy có mối quan hệ nào chất lượng cả. Hợp lý, cái này hay.
Sao phải kèm mất hết.
Ok rồi, ok, cảm ơn về những cái chia sẻ đấy. Bây giờ anh sẽ muốn hỏi em một vấn đề nữa, bây giờ là hỏi liên quan đến chương trình này. Thế thì đầu tiên là em có bất ngờ khi mà hai tuần đầu là mình chưa có đụng gì OKR mà tự dưng chúng ta lại lôi nhau ra nói chuyện về bản thân mỗi người không? Có thấy bất ngờ bất mãn nộp tiền tham gia OKR, cuối cùng là ông này ông lại làm cái gì ấy? Bất ngờ không?
Ban đầu cũng khá là bất ngờ, bởi vì là mình đóng tiền mình học OKR mà mình đóng tiền để mình tìm hiểu OKR mà tự nhiên lại cho mình lôi ra mình tìm hiểu bản thân mình, không biết là ông này có lừa đảo gì không đây.
Đấy.
Thì là khi mà xem video với anh chia sẻ, thực sự thì mọi người cũng nên xem cái video đấy, thì em cảm giác nó tin tưởng hoàn toàn ấy, bởi vì là những cái thứ mà anh đã trải qua và anh đã xử lý được là những cái thứ em đang gặp phải, và bất kỳ cái doanh nghiệp nào cũng gặp phải thôi. Và em tin rằng là anh có thể dẫn dắt được em vượt được qua những cái rào cản, những cái trở ngại này. Thì mình tin tưởng, và mình tin tưởng thì mình đi theo thôi.
Ý em là cái webinar hơn 2 tiếng đấy đúng không?
Đúng đúng, cái webinar hơn 2 tiếng ấy. Thì nói là nghi ngờ thì cũng không phải.
Ok, biết được rồi. Bây giờ thì mình đã đến được tuần thứ tư, thứ năm là đã bắt đầu nói đến OKR rồi. Thì bây giờ nhớ lại xem thì theo em tại sao chương trình của chúng ta lại cần nói về cái giá trị cốt lõi, niềm tin cốt lõi, mục đích cốt lõi trước khi chúng ta đến vô cửa?
Theo em thì cái giá trị cốt lõi, niềm tin cốt lõi và cái sứ mệnh rồi thì văn hóa doanh nghiệp, nó giống như là một cái, nếu mà công ty là cái cây ấy, thì những cái này nó là cái nhựa cây để nuôi dưỡng cho cây ấy. Thì nó nuôi dưỡng bản thân mình, nó bôi trơn cho tất cả những cái thứ khác. OKR thì nó là cái công cụ để có thể là vận hành được vào trong công ty để giúp cho công ty phát triển và vượt bậc hơn. Tuy nhiên cái văn hóa doanh nghiệp và những cái giá trị cốt lõi, những cái niềm tin cốt lõi đấy, nó chính là những cái thứ ở bên trong mình và nó có thể là giúp cho mình vận hành được cái OKR đấy. Nó giống như một cái cỗ máy, nếu mà không có chất bôi trơn thì không thể vận hành trơn tru được. Đấy, thì bản chất chính xác là mình tìm được ra rõ ràng cái mục đích mà mình muốn hướng tới hơn. Đấy, khi mà thực hiện OKR vào rồi thì làm mình cần phải có mục tiêu, mình cần phải có mục đích rõ ràng. Thì mình mới có thể là grow được cái doanh nghiệp của mình. Nếu mà mình không rõ ràng được cái mục tiêu mình hướng tới thì mình biết grow đến cái điểm nào và mình biết là mình đi đến đâu. Đúng không? Thì cái văn hóa doanh nghiệp và những cái giá trị cốt lõi, những cái niềm tin này, một là nó giúp cho mình xác định rõ ràng được là OK, tôi muốn đi thì tôi muốn đi đến đâu. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là em vẫn đánh giá cái từ là làm đúng với những cái gì, cái trung thực với bản thân của mình. Khi mà mình trung thực với bản thân của mình ấy, thì mình mới cam kết được. Còn nếu mà mình không trung thực với bản thân của mình thì mình không thể cam kết được. Thì mình chỉ trung thực được với bản thân của mình khi mà những cái đấy là những cái mà thực sự là của mình và mình hướng tới và mình mong muốn thôi. Bởi vì em cũng trải qua cái quá trình mà được tư vấn về giá trị cốt lõi rồi, là sứ mệnh của doanh nghiệp rồi. Nó không phải cái của mình thì mình không cam kết và mình không làm nó hàng ngày. Cái dở nhất của văn hóa doanh nghiệp là nếu mà mình không làm hàng ngày thì nó thành ra là nó vô nghĩa. Đấy. Thì thực ra là cái hai cái tuần đó thì nó sẽ giúp mình tìm ra rõ ràng hơn những cái thứ mà mình sẽ đi theo. Nó là nổi bật đúng không? Bình thường thì ở bên trong bản thân con người chúng ta thì ai cũng có những cái giá trị và niềm tin, nhiều giá trị và niềm tin. Nhưng mà nó sẽ giúp mình là làm nổi bật hơn là những cái gì mình nên làm để giúp cho công ty phát triển tới cái đích mà mình mong muốn.
Em có vẻ khá là tâm đắc với cả cái khi mà tìm ra sứ mệnh đúng không? Từ nãy giờ nhắc đến khá nhiều. Thì đây cũng là một cái vấn đề lớn đối với các doanh nghiệp là sử dụng quản trị mục tiêu nói chung và OKR nói riêng. Tức là quản trị mục tiêu nó sẽ giúp chúng ta đi tới cái mục tiêu mà chúng ta muốn nhanh hơn. Thế câu hỏi đặt ra là thế mục tiêu của chúng ta là cái gì? Đó. Em có thấy rằng là bây giờ lúc trước là em cũng sẽ quản trị mục tiêu rồi đúng không? Doanh nghiệp nào mà chả phải có mục tiêu? Hàng năm
theo em
phải đặt
thì
mục tiêu chứ. Bây giờ nó khác
theo
gì?
Theo em thì là nó khác đấy. Nó khác là thực ra là mình chỉ có mục tiêu về tiền thôi. Tuy nhiên mình không hiểu được rằng là tiền nó là cái công cụ để giúp mình hướng tới một cái thứ khác. Vâng, thì đa phần các doanh nghiệp đều vậy ạ. Đa phần các doanh nghiệp đều là tôi thành lập doanh nghiệp là tôi muốn kiếm tiền. Nhưng mà
nếu mà giả sử như là mình cũng cứ duy trì cái mục tiêu về tiền đấy thì theo em thì nó sẽ như nào trong tương lai?
Nếu mà cứ duy trì mục tiêu về tiền đấy thì mình sẽ phải đánh đổi về hạnh phúc, đánh đổi về sự niềm vui, rồi đánh đổi những cái thứ có thể là cái mà mình không hướng tới. Mình có những cái thứ mà mình muốn nhưng mà mình không biết là mình muốn.
Thế với một doanh nghiệp mà thuần túy chỉ có mục tiêu về tiền, với một doanh nghiệp có mục tiêu về mục đích tồn tại, về sứ mệnh, thì theo em doanh nghiệp nào kiếm được tiền tốt hơn?
Nói đến cái này thì em có một cái câu rất là tâm đắc được mà em học được từ thầy Minh Nghĩa, đó là những cái gì mà phi kinh tế thì tạo ra kinh tế. Đợt trước ngày xưa em học thì em hiểu mơ mơ thôi. Em hiểu là không rõ ràng. Thế sau đấy là bây giờ đến bây giờ em mới hiểu. Bây giờ khi áp dụng vào rồi tự nhiên là nhân viên nhân viên họ cảm thấy là họ vui hơn, họ làm việc họ kiểu có ích với họ hơn ấy. Và mình bảo quái tự nhiên đội này nó làm việc chủ động nhỉ, ngày xưa thì mình làm mãi chả thấy nó chủ động gì cả, bây giờ tự nhiên thấy nó chủ động hơn hẳn. Hôm qua thì tự nhiên là phòng marketing là mấy anh em họp với nhau rồi sau tự đưa ý tưởng, tự triển khai và tự sáng tạo. Trong đây thì mình cứ phải thúc giục thế này thế kia. Đấy thì em thấy là những cái gì mà mình phi kinh tế nó sẽ tạo ra kinh tế. Còn nếu mà những cái gì hướng tới chỉ là tiền thôi thì có thể nó sẽ là những cái tổ chức mà nó tập trung vào chỉ là tiền, nhưng mà đa phần con người ta thì thực sự không, đi theo em đánh giá là không hướng tới là tiền, mà hướng tới cái thứ sau tiền.
Chính xác, đằng sau tiền luôn là một mục đích, đúng không? Thế thì khi mà một tổ chức lấy mục tiêu về tiền ấy, thực ra là chúng ta đang có đa mục tiêu. Ví dụ như bốn ông founder làm việc với nhau đều là kiếm tiền và anh em đều đã thành công, đã nhìn thấy là Phùng Gia và các công ty của em là kiếm được tiền. Nhưng thực ra là mỗi anh em nghĩ về tiền với một mục đích đằng sau đó. Thế thực ra là nó là đa mục tiêu và nhân viên nó cũng vậy. Nên là khi mà bảo là sáng tạo đi, chủ động đi thì không biết là sáng tạo chủ động theo hướng nào. Mỗi ông sẽ chạy theo một hướng. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là chúng ta sẽ có một cái hướng chung là gì? Là kiến tạo ra cái niềm tin tích cực cho cuộc sống. Vậy thì sáng tạo nó có cái mốc để nó có cái có thứ để nó bám vào rồi. Chủ động để làm gì nó cũng có rồi. Đó, rồi tập hợp các nguồn lực. Bây giờ 4-5 công ty của bọn em nhưng mà nó đều chung vào cái một cái mục đích chung là kiến tạo niềm tin tích cực. Vậy thì bọn em có thể co-branding với nhau, bọn em có thể cộng hưởng với nhau, bọn em có thể trao đổi cái tệp khách hàng với nhau. Bọn em có thể sử dụng kiến thức nhân sự con người của nhau. Thì với một doanh nghiệp mà có được cái mục đích rõ ràng ấy, thì chúng ta tận dụng nguồn lực nó tốt hơn, chúng ta ra quyết định nó tốt hơn. Thì ngược lại là chúng ta phi kinh tế nó sẽ làm ra kinh tế nó tốt hơn. Đó, bây giờ là cảm nhận rồi. Và cũng vừa rồi em nói một ý cũng hay, để chúc mừng bọn em khi mà trong một thời gian ngắn nhân sự đã trở nên vui vẻ, chủ động và bắt đầu tự sáng tạo. Những doanh nghiệp đã tham gia trước bọn em ấy thì cũng anh cũng khá bất ngờ khi mà chỉ sau một tháng huấn luyện này mới bước vào làm OKR có một tí mà mọi người đã báo với anh là doanh số nó tăng trưởng, thì anh cũng rất là tò mò. Nhưng về sau thì anh mới hiểu là hóa ra là cái vấn đề văn hóa doanh nghiệp nói chung, niềm tin cốt lõi, giá trị cốt lõi các thứ nó đã tác động tới môi trường ngay lập tức. Hy vọng là giờ khoảng tháng nữa cũng nghe được Phong Thủy chúng ta báo cáo là số liệu nó đã tăng. Ok. Câu hỏi cuối dành cho em đó là với những cái gì mà em đã trải qua cùng với Zone Academy, cùng với Winning OKR Secrets và cùng với anh cũng như là đội ngũ của học viện, thì em thấy rằng là các cái phương pháp mà chúng ta làm việc với nhau ấy, nó có cái điểm gì khác và nó có cái gì thú vị mà đã đem lại cái hiệu quả so với những cái chương trình hoặc cái lớp học hoặc là cái dịch vụ tư vấn mà em đã tiếp cận trước đây.
Anh em tham gia thì ban đầu thì anh em tham gia thì cứ nghĩ là đây là một cái khóa học, bởi vì nó có thể là diễn ra trong vòng 8 tuần. Thì kiểu như cái hình dung ban đầu là những cái khóa học, bởi vì em đi cũng học rất là nhiều, có những cái khóa học cũng mấy chục triệu, vài trăm triệu là chuyện biến rất bình thường. Thì mình tham gia, mình học một cách dồn nén kiến thức, và mình học cảm giác là gì? Mình học nó bị nén kiến thức, và sau đấy mình về mình những cái gì mà mình hiểu ấy, rồi sau mình thực hành nó không nhiều. Đấy là một cái vấn đề. Thế thì ban đầu cũng khá là lo lắng về cái vấn đề đấy. Mình không biết là mình học như vậy rồi sau đấy mình về mình có thực hành được không. Nhưng mà cái chương trình này thì em nói đúng hơn là một cái khóa huấn luyện, một cái khóa coaching, một cái khóa đào tạo, không phải đào tạo, một cái khóa huấn luyện thì nó đúng hơn. Thì đầu tiên là nó rất là thực chiến, cái từ thực chiến nó khá là đúng. Bởi vì cứ từng tuần ấy, làm thì nó sẽ có cái kết quả ngay. Khi mà làm bài tập thôi là nó đã có kết quả rồi. Làm mà đào sâu một cái bài tập là nó đã có kết quả ngay lập tức rồi. Kết quả ở đây không phải là kết quả về doanh số mà kết quả về tư duy, về tư tưởng. Đấy, thì đấy là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai là bọn em cũng đi tìm những cái đơn vị tư vấn, đơn vị coaching khá là nhiều rồi. đơn đơn vị tư vấn và cố vấn cũng cả tỷ cho các đơn vị ấy. Thì bây giờ khi mà mình làm ấy, thì họ đưa vào những cái thứ nó không phải của mình, thế là thành ra là mình không không chấm nhận được và mình không hiểu được và mình cũng không cam kết được với nó. Nhưng cái khóa này ấy, thì bản thân mình cần phải trải nghiệm và cần phải làm quyết liệt với những cái bài tập, thì mình tìm ra được chính những cái thứ mà của mình. Thì khi tìm ra những cái mà của mình ấy, thì là mình cảm thấy nó đúng hơn và cảm thấy là kiểu như mình học rồi sau mình hành được luôn và mình có cái kết quả của mình luôn. Thì đấy là những cái khác biệt mà em thấy nó trên thị trường hiện tại là nó không có.
Ok.
Cũng tìm hiểu về OKR rất nhiều.
Ok. Trong các cái phương pháp mà... hả?
Từ này em cũng tìm hiểu về OKR ấy, rồi sau đấy trước đấy tìm hiểu nào có biết nào mà để đào tạo về OKR không nhỉ? Ngoài ông này ra thì có ông nào đào tạo khác về OKR không? Có tìm hiểu một hồi mà ông này là tốt nhất rồi, chả có ông nào khác.
Cảm ơn em. Trong các cái phương pháp mà chúng ta làm việc với nhau này, nó gồm training này, cái buổi học đúng không? Buổi học đấy chủ yếu là ngồi nghe là chính. Rồi. Social learning này là thảo luận chung với các doanh nghiệp này, và private coaching này là khai vấn trực tiếp. Thì em thấy em thích cái nào nhất và em thấy cái nào hiệu quả nhất với em và với đội ngũ founder của Phùng Gia?
Em thì em thấy cái nào cũng hiệu quả hết ạ.
Thank you.
Bởi vì là cái learning đấy thì nó cũng không hẳn là cái learning, bởi vì khi mà mình học, cứ học được một phần rồi sau là lại phải suy nghĩ, lại phải đúc kết lại.
Là có phải phát biểu.
Thế là nhớ được rất là lâu.
Lại phải phát biểu hả?
Lại phải phát biểu, mình tức là mình luôn luôn phải suy nghĩ rằng là mình đúc kết gì để mình chuẩn bị phát biểu đây. thành ra là nhớ rất lâu và mình hiểu bài nó sâu hơn. Đấy, cái social learning thì là mình học từ các cái nhóm khác, những cái doanh nghiệp khác ấy. Thì mỗi cái doanh nghiệp có một cái hay riêng và mình học được từ họ. Nếu mà một nữa thì là sẽ mình sẽ không học được từ họ cái đấy. Nhưng mà đây là mình sẽ có cái buổi social để mọi người có thể là thảo luận và trao đổi với nhau. Thậm chí là nhiều khi có những cái hay hơn cả thầy dạy.
Okay, mọi người đều thích Sakuko hay là thích Atosa đúng không? Mọi người cũng thích Phùng Gia đó.
Thế còn private coach thì là những cái mà mình kiểu như là mình cần phải giải quyết ấy, thì được giải quyết ngay lập tức. Bởi vì cái cách đào tạo của anh ấy, nếu mà không giải quyết ngay ấy, thì mọi người đi tiếp thì mọi người sẽ gặp vấn đề. Nên cho nên em rất thích cái việc là mắc đến đâu thì được giải quyết luôn đến đấy. Sau lại đi tiếp. Mình cứ mắc mình lại giải quyết, mình lại đi tiếp. Thế kiểu như là chúng ta cùng tới đích.
Từng bước đúng không?
Vâng, từng bước.
Ok, câu hỏi của anh thì định là nói rằng là ơi cái private code mới là cái hay cơ. Nhưng mà câu trả lời của em còn làm anh hạnh phúc hơn nữa. Thank you. Thế câu thôi là câu hỏi cuối chót đi, áp chót đi. Câu hỏi mang tính chất gọi như là xôi thịt tí đi. Thì em thấy giá trị của chương trình so với những gì mà chúng ta đầu tư thì đến bây giờ được 5 tuần rồi thì em thấy thế nào, nhận định thế nào?
Về những cái gì mà nói là doanh thu tăng lên ấy thì như ban đầu bọn em chia sẻ, bọn em không đặt cái object là doanh thu. Nhưng mà bọn em đã nhìn thấy bọn em hồi vốn rồi. Mà thậm chí là còn lãi lớn. Vì là mình nhìn thấy rõ ràng là mình tìm ra được những cái điểm để có thể bùng phát về cái doanh nghiệp của mình. Chính những cái sự tăng trưởng đấy là những cái mà nó có cái tác động rất lớn và nó giúp cho mình tạo ra được những cái kết quả, những cái lợi nhuận của mình. Đấy là nói về mặt tài chính. Nhưng mà nó có những cái nó không đo đếm được bằng tiền. Đấy chính là cái lãi mà hiện tại bọn em nhận được. Là những cái niềm vui trong cái công việc và những cái điều đúng mà rồi. Thực sự mình mong muốn.
Yes. Cái thứ mà nó không đo đếm được nhưng thực ra nó lại là quan trọng nhất.
Đúng, thì đấy là cái thứ mà mình nhìn thấy được, và mình thấy rằng là thực sự thì những cái này thì nó giá trị hơn thế rất nhiều.
Ok, rất là chúng ta thực ra là cũng một cái em để ý nhé, là những thành doanh nghiệp tham gia Winning OKR Secrets ấy, một bằng một cách nào đó chúng ta rất giống nhau,
Đúng.
rất giống nhau. Chúng
Vào
ta để
xong
nói
một
đến
thời gian em học thì em mới nhìn nhận thấy là giống nhau thật.
chúng ta nói những câu chuyện giống nhau, chúng ta cùng hướng tới những điều giống nhau và chúng ta cùng coi trọng những cái niềm vui trong công việc. Tại vì anh cũng lựa chọn. Anh cũng có giá trị của anh. Giá trị của anh là làm việc là phải hạnh phúc. Cho nên là anh cũng một một mặt là thu hút được những người có cùng giá trị. Thứ hai nữa là trong quá trình mà phỏng vấn để lựa chọn các doanh nghiệp tham gia thì mình cũng tìm những doanh nghiệp mà có cùng cái tư tưởng, cùng cái mindset, cùng cái triết lý đó. Chứ không phải là chỉ là mình chọn nhân viên đâu, mình còn chọn tất cả những thứ xung quanh. Sau này còn chọn vợ, chọn chồng, còn chọn con rể, còn chọn con dâu nữa, rồi nhiều thứ lắm.
Ôi, nếu mà cái này mà có thể đào tạo rộng rãi thì khi mà chọn vợ hay chọn chồng thì nó sẽ chuẩn hơn nhiều.
Cũng là một gợi ý hay để anh thử để anh thử xem, đúng không? Nó sẽ giảm được tỷ lệ ly dị của Việt Nam xuống tương đối nhỉ. Rất là thú vị với cái buổi nói chuyện này. Anh cũng bản thân anh cũng học hỏi và thu được rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn em và chúc cho cái quá trình 3 tuần cuối của chúng ta là tiếp tục tập trung, thu được những kết quả ngay lập tức. Và anh thì anh đảm bảo một điều là cái quá trình mà chúng ta follow nhau cái chu kỳ đầu tiên ấy, chắc chắn với anh em cùng ra là nó sẽ có kết quả ngay. Nó sẽ có kết quả ngay. Bởi vì thực ra nội lực của bọn em là đã rất là mạnh rồi. Bây giờ thêm hai thứ, một là hiểu bản thân, hai nữa là cái công cụ để đưa chúng ta đến cái mục tiêu thôi. Đó chính là cái tư tưởng quản trị mục tiêu của OKR nữa thôi. Thì cảm giác là không có gì phải lo lắng nữa rồi. Cứ thế mà tiến thôi. Chúc mừng nhá.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn OKR rất nhiều.
Ok, thank you em.